Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 27 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ về việc canh tân giáo lý để phòng chống nạn các giáo phái. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vị nữ tu làm việc tại Vatican và hiện là người nữ có chức vụ cao cấp nhất tại giáo triều Roma vừa tuyên bố rằng sự tác động của các dòng tu đang tranh đấu cho công lý và hòa bình sẽ tăng triển tùy theo với đời sống của họ khi họ sống cuộc sống đơn thuần và biết chia sẻ số phận với người nghèo. Nữ tu Enrica Rosana thuộc dòng Salesian là phụ tá tổng trưởng bộ các dòng tu và tu hội đời đã nói như trên trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo hai ngày 12 và 13 tháng 10 tại Vatican về các dòng tu và giáo huấn xã hội của giáo hội. Nữ tu Rosana đã nói, thách đố lớn nhất mà các dòng tu đang đối diện trong nỗ lực của mình muốn cổ võ công lý, hòa bình và bảo toàn môi trường là sống trong nghèo khó với tâm hồn đơn sơ và không phí phạm. Trong một xã hội tân tiến ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự tập trung quyền lực và giàu có trong tay một ít người. Vì thế, công ích thực ra chỉ nằm trong tay một ít người mà thôi. Đang khi đối diện với sự nghèo khó khắp nơi, các tu sĩ nam nữ cần phải trở nên những chứng nhân cụ thể cho những giá trị của nước Thiên Chúa. Bằng cách sống đơn sơ và thanh đạm, hầu liên kết với những người nghèo, chia sẻ với nhà của họ, chia sẻ thức ăn, thời giờ, tài năng và đức tin với họ. Những ước mơ loại trừ, bỏ rơi người khác hầu như đang trở thành một tiếng gọi hấp dẫn, nhưng nó sẽ là cơn chấn động cho sự an toàn và lối sống thanh tịnh của chúng ta. Chỉ có những ai bị tước đi chức tước, vai trò, thế đứng và danh giá mới có thể truyền đạt một cách rõ ràng, trong sáng, sứ điệp phúc âm về tình yêu, hòa bình và cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đồng bảo trợ cuộc hội thảo này, cũng đã tuyên bố rằng, không ai hồ nghi rằng các dòng tu đã và còn đang tiếp tục là lực lượng chính tranh đấu cho công bằng và hòa bình trong thế giới. Đức Hồng Y Martino nói, cuộc hội thảo được hoạch định không phải là để bắt đầu cái gì mới, nhưng là giúp cho các dòng tu đào sâu sự suy tư về giáo huấn xã hội của giáo hội, hầu tái khám phá thêm những cách thế mà họ có thể mang tình yêu của Chúa tới cho người khác. Đức Hồng Y nói, khi người tu sĩ nam nữ đặt mình hoàn toàn vào việc phục vụ mầu nhiệm của tình yêu Chúa cho nhân loại trong thế giới, thì các tu sĩ đã nhìn thấy trước và biểu lộ với chính cuộc sống của họ về một nhân loại mới mà chủ thuyết xã hội của giáo hội muốn đi tới. Ngài kết luận, mục tiêu là trở nên những vị thánh trong Chúa Kitô, ngõ hầu nhìn rõ trước một nhân loại mới. Tin Việt Nam. Ba Dòng là một dấu sứ lâu đời của giáo phận Mỹ Tho, là một dấu sứ có bề dày lịch sử gắn liền với cuộc thảm sát vào thế kỷ thứ 19. Cha sở Phêrô Nguyễn Văn Lựu bị chém đầu ngày 18 tháng 3 năm 1861 và 27 vị bổn đạo đổ máu đào tuyên xưng đức tin vào năm 1862. Để các tín hữu có thể đón nhận dồi dào ơn lành và để nêu gương trong đời sống đức tin. Ngày 21 tháng 11 năm 2004, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận, đã quyết định chọn giáo xứ Ba Dòng làm nơi hành hương cho toàn giáo phận và mở rộng cho tất cả những tín hữu có lòng yêu mến các thánh tử đạo Việt Nam. Ngày 14 tháng 9 năm 2006 là ngày lễ suy tôn thánh giá. Đức cha đã đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn và làm phép 14 chặng đàn thánh giá trong khuôn viên nhà thờ. Mặc dù trong thời gian này, do ảnh hưởng bão và áp thấp nhiệt đới, mưa tầm tã suốt ngày đêm, nhưng mưa bão thì mặc mưa bão, giáo dân khắp nơi về tham dự rất đông. Ngoài số giáo dân tại Ba Dòng, còn có các giáo dân thuộc các giáo xứ Tân Hiệp, Chợ Bưng, Bằng Lăng, Vĩnh Kim, Thủ Ngữ, và một số khách hành hương phương xa cũng có mặt trong ngày này. Riêng quý cha ở các giáo xứ lân cận và quý thầy, quý tu sĩ trong giáo phận cũng về tham dự rất đông. Đúng 3 giờ chiều, tất cả giáo dân đã có mặt đông đủ trong nhà thờ để đọc kinh và tập hát cho thánh lễ. Đúng 4 giờ, Đức cha và đoàn đồng tế dâng thánh lễ. Trong bài giảng, Đức cha đã nhấn mạnh rằng, suy tôn thánh giá không phải là suy tôn một cây gỗ, mà là suy tôn một con người bị treo trên đó, người đó là Chúa Giêsu Kitô. Suy tôn thánh giá cũng là để nhận ra một tình yêu vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một người, để những ai tin vào con của người thì không phải hư mất. Và khi chúng ta nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, chúng ta phải nỗ lực đi con đường mà Chúa đã đi để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Con đường đó là con đường thập giá. Tiếp theo sau bài giảng của Đức cha là phần nghi thức tuyên hứa của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Ba Dòng. 17 thành viên trong ban mục vụ ra mắt trước Đức Giám mục, cha sở và cộng đoàn. Các thành viên đã long trọng tuyên hứa chu toàn nhiệm vụ của mình. Sau đó Đức cha trao nội quy cho mỗi thành viên. Sau thánh lễ, Đức cha cùng đoàn đồng tế và giáo dân tiến ra lễ đài để làm phép 14 chặng đàng thánh giá. Sau khi làm phép, Đức cha cùng với giáo dân đi chặng đàng thánh giá thật là trang nghiêm sốt sắng. Kết thúc, cha sở Phaolô Trần Kỳ Minh, trưởng ban tổ chức, đã cảm ơn Đức cha, quý tu sĩ và toàn thể giáo dân xa gần đã đến hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho trung tâm hành hương của giáo phận. Trong lời đáp từ, Đức cha mời gọi tất cả mọi người hãy sống chứng nhân tin mừng qua đời sống hàng ngày của mình, để mọi người sẽ nhìn thấy Chúa Kitô hiện diện thật sự trong mỗi người Kitô hữu. Đức cha ước mong nơi này sẽ là trung tâm hành hương thu hút được nhiều tín hữu, không phải thu hút theo nghĩa bề ngoài, mà đến đây để cầu nguyện, đi đàn thánh giá, kết hợp với cuộc khổ giá của Chúa Giêsu. Trước khi ra về, Đức cha chụp hình lưu niệm với quý cha, quý ban mục vụ giáo xứ và anh chị em ca viên. Mọi người ra về mang theo những tâm tình yêu mến và ơn lành mà Chúa Giêsu thập giá ban tặng. Trời không còn mưa, mây mù đã tan biến, làm cho quang cảnh đường thánh giá trong khuôn viên giáo xứ đẹp hơn, ấm cúng hơn. Đó là dấu chỉ ơn lành Chúa ban tặng cho trung tâm hành hương này. Được biết, đây là giáo xứ đầu tiên trong giáo phận Mỹ Tho, có 14 chặng đàn thánh giá được đặt uy nghiêm trong khuôn viên của giáo xứ. Có thể nói, với quyết định chọn giáo xứ Ba Dòng làm nơi hành hương cho giáo phận Mỹ Tho, có ý nghĩa rất lớn đối với người Công giáo Việt Nam nói chung và toàn thể giáo dân trong giáo phận nói riêng. Vì đây là trung tâm hành hương cho cộng đoàn dân Chúa khắp nơi, có dịp viếng thăm các thánh tự đạo, đồng thời làm thăng hoa đời sống thiêng liêng của mình qua hình thức hành hương tỉnh nguyện và kết hợp đi đàn thánh giá. Một khi đã đón nhận được ân ban, người ta được Chúa mời gọi cải thiện đời sống và sống theo tin mừng. Gần đây, khách hành hương trong và ngoài nước đến viếng thăm mỗi ngày đông hơn. Họ viếng Đức Thánh, cầu nguyện thánh thể và có nhiều người xưng tội. Điều đó chứng tỏ đã có biết bao người lương cũng như giáo được Chúa nhậm lời, được các thánh tự đạo phù hộ. Nhiều chứng từ đã được kể lại, những lời khấn, những lời tạ ơn và lời chân thành được viết trên những trang giấy đơn sơ mộc mạc gửi vào thùng xin khấn. Cho nên có thể nói, giáo xứ Ba Dòng là nơi các thánh tự đạo đã chọn để làm tăng thêm lòng tin, là linh địa cho muôn người. Có được trung tâm hành hương ngày hôm nay chính là do ơn Chúa, sự quan tâm của Đức cha, quý ân nhân xa gần, đã ngày đêm cầu nguyện và giúp đỡ. Các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để trung tâm hành hương tổ chức thánh lễ hàng năm thật trang nghiêm và sốt sắng. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo, xin Chúa chúc phúc cho những ai góp công góp sức cho trung tâm hành hương, để Chúa thánh hóa mảnh đất hoang sơ này thành dòng sữa mẹ, làm nơi tươi mát cho mọi tâm hồn đang nặng gánh gian truân giữa đường đời. Tin Ấn Độ, đơn vị châu Á của Hiệp hội Công giáo Truyền thanh và Truyền hình, gọi tắt là CINIS, tổ chức hội nghị từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9 vừa qua tại thành phố miền Nam Ấn Độ là Hyderabad, cách thủ đô Delhi 1.500 cây số về phía nam. Thành phố Hyderabad là thủ phủ của bang Andhra Pradesh, là một trong những thành phố hiện đại của Ấn Độ, nổi tiếng về ngành nghề liên quan đến phần mềm của máy vi tính. Khoảng 100 đại diện đến từ 16 quốc gia châu Á đã tham dự hội nghị thảo luận về các phương pháp sử dụng kỹ thuật tiếp thị xã hội để nâng cao các giá trị xã hội. Tiếp thị xã hội là một khái niệm có từ những năm 1970, vốn ủng hộ việc áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật tiếp thị thương mại nhằm thúc đẩy thay đổi xã hội. Các diễn giả và tham dự viên kêu gọi tăng cường trình độ nghiệp vụ, nối mạng và cộng tác trong mọi hoạt động của hiệp hội. Linh mục dòng tên Jagasimir Raj trong bài diễn văn chính giải thích rằng tiếp thị xã hội quyết định sự thay đổi hành vi dựa trên sự thay đổi về thái độ. Linh mục giám đốc viện quan hệ lao động Xavier là một viện chuyên đào tạo về quản lý, giải thích rằng mục đích ở đây là tạo ra sự thay đổi phi bạo lực, tình nguyện và có dự định trước bằng cách thuyết phục. Ngài dẫn chứng Chúa Giêsu, Mahatma Gandhi và Chân Phước Teresa Kolkata là những người sử dụng thành công các chiến lược giống với tiếp thị xã hội. Charash giải thích, phương pháp cơ bản đó là thuyết phục nhóm đối tượng chấp nhận một hành vi mới, thay đổi hành vi hiện có và từ bỏ hành vi cũ. Ngài nói thêm, những thay đổi như thế cần có thời gian và liên quan đến một loạt chương trình và hành động. Vị linh mục nói rằng, những nỗ lực làm thay đổi xã hội thất bại khi nhóm đối tượng lãnh đạm hay bảo thủ, hay khi thông điệp được chuyển tải không hấp dẫn. Cha còn viện dẫn các lý do khác, trong đó có việc sử dụng loại phương tiện truyền thông sai lầm để chuyển tải thông điệp và không thể cung cấp một phương pháp dễ dàng và thuận lợi để hưởng ứng tích cực phong trào này. Cha Raj khẳng định rằng tiếp thị xã hội sẽ không thành công trừ phi có người làm gương. Về việc nêu gương, Ngài cho biết Mahatma Gandhi đã có thể vận động cả nước bởi vì ông sống theo các giá trị ông thuyết giảng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ về việc canh tân giáo lý để phòng chống nạn các giáo phái do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mối đe dọa của các giáo phái hiện nay là mối quan tâm lớn của giáo hội. Đối diện với thực trạng khó khăn này, Tòa Thánh cho ra một số tài liệu suy tư về những phong trào tôn giáo mới, đặc biệt về hiện tượng các giáo phái hay những trào lưu tôn giáo mới, một thách đố mục vụ. Tòa Thánh nhắc nhở đặc biệt giáo hội tại châu Mỹ Latin, nơi hàng triệu tín hữu công giáo đã bỏ sang các giáo phái tin lành. Sự bành trướng của các giáo phái được hỗ trợ bởi một số khuynh hướng xã hội. Tôn giáo toàn cầu như trào lưu thời đại mới, thuyết hòa đồng tôn giáo và thuyết thờ ơ tôn giáo. Để đối diện với mối đe dọa này, trước tiên cần phải khởi xướng chương trình hộ giáo cụ thể cấp giáo phận để thúc đẩy các tín hữu công giáo hiểu rõ giáo lý đức tin của mình và những nguy hiểm đến từ những giáo thuyết sai lầm. Đúng như ông bà nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Một giáo lý vững chắc và những đề phòng luôn là những giải pháp hiệu quả để chống lại những mối đe dọa của các giáo phái. Việc này rất hiệu quả cho từng giáo hội địa phương. Việc canh tân giáo lý cho các tín hữu công giáo là việc cần làm nền tảng. Cũng như các người kế vị các thánh tông đồ, các giám mục cần có những đường hướng cụ thể, và các giáo sĩ và giáo dân có bổn phận thực hành nghiêm túc. Thật may mắn, các vị hữu trách được cung cấp những thứ cần thiết ở cấp quốc tế. Họ được sự trợ giúp của Tòa Thánh và những tài liệu thần học và những tư liệu quý giá, nhất là sách giáo lý toàn cầu. Ở cấp quốc gia, họ được sự trợ giúp của các hội đồng giám mục. Các hội đồng giám mục có trách nhiệm giáo dục đức tin đúng đắn trong hoàn cảnh cụ thể về văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế và xã hội. Hơn nữa, những tiến triển về truyền thông xã hội
đôi khi cũng được các giáo phái sử dụng, cũng nằm trong tay của giáo hội, chẳng hạn như truyền thanh, truyền hình cáp, vệ tinh hay Internet. Việc canh tân giáo lý bao gồm những việc trình bày rõ ràng chân lý đức tin, mà còn nói rõ những sai lầm của những giáo thuyết mà các giáo phái phổ biến. Việc này đặc biệt đúng trong việc giáo dục đức tin cho giới trẻ. Trong thế giới hôm nay, một mặt người ta đồng hóa phóng túng với tự do, tiền bạc thay thế đạo đức. Điều mới mẻ là điều tốt nhất. Mặt khác, cần thiết hơn là người ta cũng rất cần được chỉ cho thấy đâu là điều tốt, việc xấu, điều sai lầm. Thật là sai lầm khi người tín hữu Công giáo nghĩ rằng giáo hội Công giáo cũng giống như các giáo hội nơi các giáo phái. Hoàn toàn không phải như thế. Người tín hữu Công giáo phải xác tín là giáo hội Công giáo không phải xây dựng trên cát như các giáo phái, mà được xây dựng trên đá, là nền tảng mặt khải của Chúa Giêsu Kitô và lời Ngài hứa với Thánh Phêrô: "Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục không bao giờ thắng nổi." Sự đa dạng nơi các giáo phái là mối đe dọa thật sự và toàn diện. Tại châu Mỹ Latin, số tín đồ của nhóm Tin lành Thệ Phản đã vượt từ 50.000 vào cuối thế kỷ 20 lên đến 70 triệu tín đồ vào năm 2004. Nếu giáo hội không thể chữa lành tất cả mọi thương tích tâm hồn của những con chiên lạc, thì ít nhất giáo hội trong quyền hạn của mình phải ngăn chặn con cái mình đi vào con đường lầm lạc về chân lý. Chỉ có chân lý mới giải thoát chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ về việc canh tân giáo lý để phòng chống nạn các giáo phái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Nô lệ hay người máy? Đây là đề tài của mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nhà phân tâm học nổi tiếng người Đức qua đời năm 1989 là Erich Fromm đã nói như sau: "Nguy hiểm của quá khứ là con người bị bắt làm nô lệ. Nguy hiểm của tương lai là con người trở thành người máy." Thật ra, là nô lệ hay người máy, cả hai đều là nô lệ cả. Khi con người bị bắt làm nô lệ, họ vẫn còn ý thức được tình trạng bị áp bức của mình. Dĩ nhiên, con người có thể thích nghi hay cam chịu. Đây là điều đã và đang xảy ra trong các chế độ độc tài. Nhưng chỉ cần một cái vươn vai, một sự thúc đẩy, một phong trào hay một tiếng nói để con người ngẩng đầu lên và mơ ước tự do. Lịch sử luôn chứng minh rằng chẳng có chế độ độc tài nào tồn tại vĩnh viễn cả. Vẫn có những lúc con người sẽ không chịu tùng phục hay phục vụ bộ máy đàn áp, không còn lắng nghe những lời tuyên truyền giả dối nữa. Như vậy, nô lệ không phải là một nguy hiểm đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là tình trạng người hóa máy mà dường như con người thời đại đang ngày càng lún sâu vào. Lúc nào cũng dương cao ngọn cờ của tự do, nhưng con người lại làm nô lệ cho quảng cáo, truyền thông và vô số những thần tượng của thời đại. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc lố lăng và nói năng thô tục của giới trẻ thời đại, cũng đủ thấy được tình trạng hóa máy của con người thời đại. Thời đại văn minh, sống và hành động thực sự có tự do xem ra còn khó hơn thoát khỏi cảnh nô lệ của thời xa xưa. Nói đến tự do là nói đến suy nghĩ và chọn lựa. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể quyết định về tương lai. Kinh nghiệm chung của mọi người là thường cảm thấy bị dằn vặt vì không thể thay đổi được những quyết định mình đã làm trong quá khứ. Ai cũng hối tiếc về những quyết định sai lầm của mình. Tiếc thay, phần lớn không muốn học hỏi từ quá khứ. Nhiều người suốt đời cứ phải vướng mắc vào một chuỗi vô tận của những chọn lựa sai lầm. Và dĩ nhiên, những chọn lựa sai lầm luôn dẫn đến những hậu quả xấu. Chúng ta luôn gặt hái những gì chúng ta gieo vải. Đã là người, không ai được miễn trừ khỏi những chọn lựa sai lầm. Một trong những bài học khó nuốt nhất trong cuộc sống là chúng ta phải sống với những hậu quả của những quyết định mình đã làm. Chính vì thế mà một trong những khả năng quan trọng nhất cần được chúng ta phát huy chính là biết làm những chọn lựa khôn ngoan. Cuộc hành trình mà Thiên Chúa đã mở ra trước mắt chúng ta không phải là một xa lộ thẳng tắp. Trái lại, trên con đường ấy, chúng ta gặp vô số những ngã rẽ. Cần phải rẽ vào con đường nào? Cần phải dừng lại ở ngã tư nào? Đó là những đòi hỏi không ngừng được đặt ra cho chúng ta. Cuộc sống đầy dẫy những quyết định mà chúng ta không thể tránh né được. Có những quyết định nhỏ, không cần suy nghĩ, chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng có vô số những quyết định lớn có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Là những người có niềm tin, chúng ta không khỏi tự nêu lên câu hỏi. Liệu Thiên Chúa có can dự gì đến những quyết định của chúng ta không? Liệu Thiên Chúa có một chương trình cho cuộc sống của chúng ta không? Câu trả lời của đức tin thật rõ ràng. Thiên Chúa biết tất cả về chúng ta và Ngài biết điều gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Ngài thấy những nguy hiểm chúng ta phải đương đầu và Ngài cũng biết những niềm vui chúng ta có thể cảm nếm được. Nhưng Thiên Chúa không những biết điều gì tốt đẹp nhất cho chúng ta, Ngài còn muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Lý do thật đơn giản, Ngài yêu thương chúng ta. Dù vậy, nhiều lúc chúng ta cảm thấy khó tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và có một chương trình cho mỗi người chúng ta. Con người lại cho rằng Thiên Chúa chẳng khác nào một bạo chúa muốn theo dõi và kiểm soát toàn bộ cuộc sống con người. Nhưng với phần đông trong chúng ta, chướng ngại lớn nhất chính là chúng ta muốn sống mà không cần tới Chúa. Xét cho cùng, trong mỗi người chúng ta lúc nào cũng diễn ra một trận chiến. Đó là trận chiến giữa ý muốn của chúng ta và ý muốn của Chúa. Rất có thể chúng ta muốn để cho Ngài hướng dẫn chúng ta khi chúng ta thấy điều đó có lợi cho chúng ta. Nhưng rồi chúng ta lại chỉ muốn đi theo con đường của chúng ta khi chúng ta nhận thấy rằng Chúa không muốn chúng ta làm điều chúng ta muốn. Nơi chúng ta luôn diễn ra một cuộc chiến mà Thánh Phaolô đã diễn tả một cách thật bi thảm. Điều thiện tôi muốn tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn tôi lại làm. Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa làm người, cũng đã trải nghiệm những giằng co trong tâm hồn khi phải quyết định. Trước khi diễn ra cuộc tử nạn, tâm hồn Ngài đã là bãi chiến trường của một cuộc chiến khủng khiếp giữa một bên là ý muốn riêng tư và một bên là ý muốn của Chúa Cha. Cuối cùng, Ngài đã chiến thắng. Và với tất cả tự do của một con người, Ngài đã thốt lên: Xin đừng theo ý con, một vâng theo ý cha. Chỉ khi nào tùng phục ý muốn của Thiên Chúa, con người mới thực sự gần gũi với Ngài. Một người Do Thái nọ đã ngưng cầu nguyện khi chứng kiến những gì đã xảy ra tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng về sau, ông cầu nguyện lại. Khi được hỏi điều gì đã khiến ông thay đổi, ông trả lời: Tự nhiên tôi nghĩ rằng Thiên Chúa hẳn phải rất cô đơn. Chính vì thế mà tôi cảm thấy bị thôi thúc phải cảm thông với Ngài. Con người cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa khi biết rằng chính Ngài cũng phải đau khổ với con người. Có đức tin là bắt đầu có sự cảm thông, nhất là cảm thông với Thiên Chúa. Đi vào ý muốn với Thiên Chúa chính là cảm thông với Thiên Chúa vậy. Giữa bao nhiêu điều cần phải quyết định, chỉ khi nào chúng ta tìm hiểu và thực thi ý muốn của Thiên Chúa, lúc đó chúng ta mới thực sự cảm nhận được an bình và niềm vui và sẽ không phải hối tiếc vì những quyết định phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Một trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo chính là càng sống theo ý muốn của Thiên Chúa, con người càng được tự do hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vài nhận định của Đức Cha Bùi Tuần về lòng sùng kính Đức Mẹ nơi Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Sau khi vừa được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã ra chào dân chúng. Lời chào rất vắng, cuối lời chào Ngài kết thúc bằng tâm tình phó thác nơi Đức Mẹ. Ngài nói, Đức Mẹ Maria, mẹ dấu yêu của Chúa Giêsu, luôn đứng bên cạnh chúng ta. Những lời trên đây, trong giây phút trọng đại của lịch sử đời Ngài, rất đáng ta chú ý. Tôi nghĩ, đó là những lời nói lên một nếp sống đức tin của Ngài. Một nếp sống rất tự nhiên, rất hồn nhiên. Một nếp sống đã có từ nhiều năm, thường xuyên, sống động như hơi thở của Ngài. Mới rồi, tôi đọc cuốn sách của Ngài tựa đề Đây là Thiên Chúa của chúng tôi. Tới đoạn nói về Đức Mẹ Maria, tôi thấy Ngài có lòng kính Đức Mẹ từ hồi còn thơ ấu. Và tôi xin phép tóm tắt 5 điều mà tôi tự rút ra từ sách đó về lòng sùng kính Đức Mẹ nơi Ngài. Thứ nhất, nhờ Mẹ mà ta được gần gũi với Chúa. Thứ hai, nhờ Mẹ mà ta cậy trông vào Chúa. Thứ ba, nhờ Mẹ mà ta đi vào trưởng thành nội tâm. Thứ tư, nhờ Mẹ mà ta biết chúc tụng Chúa. Và thứ năm, nhờ Mẹ mà ta cởi mở theo ý Chúa. Trở lại điểm thứ nhất, nhờ Mẹ mà ta được gần gũi với Chúa. Thật vậy, nếu Thiên Chúa cứ ngự trên trời cao thâm thẳm, thì loài người sẽ cảm thấy Chúa rất xa cách, rất cao vời. Nhưng khi ngôi hai Thiên Chúa xuống thế, trở thành con một người phụ nữ, thì tự nhiên khoảng cách gần lại, nhất là khi người phụ nữ này lại xưng mình là nữ tỳ của Chúa, sống cuộc đời đơn sơ, nghèo nàn giữa thường dân. Nhờ vậy Thiên Chúa càng trở nên gần gũi với mọi người. Mọi người, dù bé nhỏ, nghèo hèn tới đâu, cũng có thể gần gũi với Thiên Chúa được. Như thế, đúng là nhờ Mẹ Maria mà mọi người chúng ta được gần gũi Thiên Chúa tình yêu. Điểm thứ hai, nhờ Mẹ mà ta chạy trông vào Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại một kinh lâu đời mà Giáo hội Việt Nam vẫn thường quen đọc, đó là kinh Hãy Nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay, chưa từng có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh. Xin Đức Mẹ đổi đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu vang, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cầu. Amen. Từ nhỏ, Đức Benedicto thứ 16 đã quen đọc kinh này. Nhờ cậy trong Đức Mẹ mà Ngài đã thêm lòng cậy trong Chúa. Điểm thứ ba, nhờ mẹ mà ta đi vào trưởng thành nội tâm. Đức Giáo Hoàng hay lần chuỗi mân côi và hay đi đàn thánh giá. Ngài coi hai nơi đó là trường dạy Ngài biết mình và biết sửa mình. Hai nơi đó đã biến đổi Ngài nên người sống nội tâm, biết thương Chúa Giê-xu, biết thông cảm với những người đau khổ, nghèo túng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò đau khổ trong việc làm cho con người nên trưởng thành về nhân bản và trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Con người từ bỏ mình vì Chúa và yêu thương phục vụ con người, không thể tránh được hy sinh đau khổ. Nếu Đức Mẹ không chịu đau khổ như được nhắc lại trong chuỗi mân côi và đàn thánh giá, thì Đức Mẹ sẽ không thể minh chứng được tình yêu của Mẹ đối với Chúa và tình thương của Mẹ đối với loài người. Điểm thứ tư, nhờ Mẹ mà ta biết chúc tụng Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại hai lời chúc tụng trong Kinh Kính Mừng. Hai lời này là do bà Thánh Isaiah nói với Đức Mẹ. Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ, và con trong lòng bà cũng được chúc phúc. Kinh Kính Mừng bằng tiếng Latin dùng chữ Benedicta cho Đức Mẹ và chữ Benedictus cho Chúa Giê-xu. Theo quan điểm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, thì Đức Mẹ được chúc tụng là vì Đức Mẹ có Chúa ở cùng, và vì Đức Mẹ được cứu độ trước do công phúc cứu độ của Chúa Giê-xu. Còn Chúa Giê-xu con Mẹ được chúc tụng vì Ngài làm chứng cho tình yêu cứu độ. Từ đó, mọi việc chúc tụng, chúc phúc, chúc lành đều quy chiếu về tình yêu Chúa cứu độ. Thí dụ, khi tôi làm dấu thánh giá chúc lành cho ai, thì tôi chúc họ được ơn Chúa yêu thương và cứu độ. Không biết có phải vì lời chúc phúc, chúc tụng, chúc lành vốn có trong Kinh Kính Mừng đã ảnh hưởng đến việc Đức Tân Giáo Hoàng lấy tên là Benedicto không? Điểm thứ năm, nhờ Mẹ mà ta cởi mở theo ý Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kể lại hai chi tiết này. Chi tiết thứ nhất là Đức Mẹ đến tìm Chúa Giê-xu đang giảng cho dân chúng. Thấy vậy, Chúa Giê-xu nói, phàm những ai làm theo ý cha ta đều là mẹ ta và anh em ta. Chi tiết thứ hai là, trước khi tắt thở trên thánh giá, Chúa Giê-xu đã trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Trong lời trối, Chúa Giê-xu không dùng tiếng thưa mẹ, mà dùng tiếng thưa bà. Đức Benedicto thứ 16 đã suy nghĩ về hai chi tiết trên đây để cắt nghĩa cho sự cởi mở của hội thánh. Đức Mẹ đã được Chúa Giê-xu dẫn qua giới hạn gia đình riêng bé nhỏ để bước vào một gia đình rộng hơn. Gia đình đó là cả nhân loại, là tất cả những ai làm theo ý Chúa. Hội thánh cũng phải cởi mở như vậy. Trên đây là một thoáng nhìn về lòng sùng kính Đức Mẹ nơi Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Mỗi người chúng ta đều có thể tiếp thu được bài học này, bài học đơn sơ mà sâu sắc. Điều quan trọng không phải là tiếp thu một nội dung, mà là nhờ nội dung này mà gặp gỡ Đức Mẹ. Khi sự gặp gỡ Đức Mẹ đã trở thành sống động, thì cuộc sống chúng ta sẽ biến đổi rất nhiều. Chúng ta sẽ có khả năng yêu thương nhiều hơn đối với Chúa, yêu thương nhiều hơn đối với mọi người. Lúc đó, cuộc sống đạo sẽ sáng lên lửa yêu thương, và đó chính là ước mơ về một hội thánh tương lai mà Đức Tân Giáo Hoàng muốn hướng tới. Ngài lớn tuổi, sâu sắc về truyền thống các tông đồ, dài dặn về kinh nghiệm, sắc sảo trong nhận định tình hình. Nhưng Ngài lại rất đơn sơ, khiêm tốn, theo gương Đức Mẹ, bên trong tâm hồn và cả bên ngoài, trong lời nói, cử chỉ, thái độ. Chúng ta tin tưởng nơi Đức Tân Giáo Hoàng của chúng ta. Học sùng kính Đức Mẹ theo gương Ngài là điều tôi thực hiện, nhất là trong tháng kính Đức Mẹ. Tháng chúng ta sẽ chúc tụng Chúa và Đức Mẹ một cách đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định của Đức cha Bùi Tuần về lòng sùng kính Đức Mẹ nơi Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Nhận mặt trái của cá tính mình. Nhà tâm lý M. Scott Peck đề nghị chúng ta cần cách sống không ngừng tự khảo sát mình, vì chúng ta chỉ có thể biết thế giới xuyên qua mối quan hệ giữa ta và những người chung quanh, cũng như giữa ta và thế giới. Qua sự liên hệ này, chúng ta mới có thể nhìn thấy con người thật của mình dưới nhiều khía cạnh. Nhưng, đặc biệt, dưới hai khía cạnh chính, khía cạnh mặt nổi và khía cạnh mặt chìm của cá tính. Một khi chúng ta quyết định chấp nhận toàn diện con người, chúng ta phải chấp nhận cả hai khía cạnh trên, nổi và chìm, tích cực và tiêu cực của tính nết cá nhân mình. Chấp nhận mình là một tiến trình dài, và cái bản ngã giả tạo vẫn luôn đeo đẳng bên ta. Nhưng chúng ta nên phân biệt cũng như tự giác luôn, để khỏi vô tình phục vụ bản ngã giả tạo của mình, bằng cách quan trọng hóa sự việc như phân tích, chống đối, thẩm định và muốn chối bỏ nó hoàn toàn. Cách thế rũ bỏ này chỉ làm tăng sự chối bỏ chính mình và gây tai hại tâm lý cá nhân. Trái lại, chúng ta nên thức tỉnh biết rằng như mặt chìm sẽ luôn có mặt, nhưng không còn chỗ đứng quan trọng nữa. Chúng ta nhận sự có mặt của nó như bóng với hình, mỉm cười lướt qua mà thôi. Mặt nổi và mặt chìm được so sánh trong câu chuyện sau đây. Xảy ra là có sự tranh cãi giữa mặt trời và gió, xem ai là người quyền lực hơn. Khi chúng đang tranh cãi, bác nông dân đi ngang qua. Bác ta kéo cổ áo chặt hơn và khó khăn lắm mới đi được. Gió bắt đầu thổi mạnh. Và bác nông phu ra sức giữ áo khoác chặt hơn nữa. Gió càng thổi mạnh, bác nông phu càng kéo áo vào người. Sau cùng, gió không còn sức mạnh để tiếp tục thổi, và gió bỏ mặc bác nông phu. Mặt trời không làm gì khác, ngoài ra hắn vẫn là hắn, soi sáng đất trời như thường lệ. Dần dần, ngày lên cao, và khí trời nóng hơn. Mỗi lúc bác nông phu cảm thấy sức nóng bốc lên, sau cùng, ông ta quyết định rũ bỏ áo khoác vì không cần thiết nữa. Phần đông chúng ta, như trời và gió, như mặt nổi và mặt chìm của cá tính mình, cãi cọ, phân tích, xem ai phải, ai trái, và rồi vô tình, để ích kỷ làm bản ngã trái, xía vô, làm hỏng công việc. Bản ngã trái chỉ là cách tự vệ mình vì sợ hãi bị dao động và cảm nghĩ tiêu cực về chính mình. Nhiều lúc như gió trong chuyện trên, khi muốn thay đổi, chúng ta thổi mạnh và bắt buộc mình phải chuyển hướng. Nhưng trái lại, khi chúng ta càng muốn thay đổi, con người chúng ta càng co lại, phản ứng tiêu cực hơn như người nông phu níu áo lại. Học chấp nhận mình như là, trong câu chuyện trên, mặt trời vẫn điềm nhiên làm việc là chiếu sáng, chúng ta cũng vậy, tiếp tục chiếu sáng tình yêu rộng lượng trên vũ trụ. Ánh sáng của tình yêu kiên nhẫn và sự chấp nhận mình sẽ giúp chúng ta rũ bỏ cách tự nhiên chiếc áo choàng không cần thiết nữa, và con người chúng ta phát triển cách hài hòa, tự nhiên, không bị gò bó. Tất cả nghị lực, cố gắng sửa sai sẽ không như những sức mạnh từ ngoài vào làm áp lực nữa. Trái lại, chúng sẽ được phát xuất từ bề trong vì chúng đã là một phần nghị lực tích cực trong nội tâm mình rồi. Fritz Burns gọi cách này lý thuyết thay đổi đảo ngược. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận mình thật sự với hai mặt nổi cũng như mặt chìm, trọn vẹn, thay đổi bắt đầu từ đó. Mến. Chấp nhận mình thật sự sẽ giúp chúng ta biết chấp nhận người khác, nhất là những người thân trong gia đình. Đời sống đôi bạn cần biết chấp nhận mình và chấp nhận người mình yêu. Có như vậy, tình nghĩa mới thực sự được gọi là tình yêu chân chính và êm đềm của đôi bạn, như trong chuyện thật của bà Maxine Rice sau đây. Tôi chắc rằng nhiều độc giả đã nghe đề tài tình yêu cứng cỏi. Nhưng tôi hỏi mình, có ai nghe về tình yêu yên lặng chưa nhỉ? Tình yêu yên lặng được minh họa bởi hai người kỳ lạ là ông bà tôi, mà chúng tôi thường gọi cách quý mến là mà má và bà ba. Mà má rất thấp và tròn xoe, trái lại bà ba là người cao nhưng chỉ thấy chân gầy mà thôi. Bà ba nói rất ít và khi ông nói thì khó có ai hiểu được. Ông tôi và bà tôi có 11 người con, 9 người đã khôn lớn có gia đình. Khi tôi hỏi ông có bao nhiêu con cháu, ông trả lời, đủ để yêu và quá nhiều để đếm. Tôi nhớ những ngày hè rực rỡ, dưới tàng cây phong phú và đặc biệt những đêm vọng lễ Giáng sinh, và bữa tiệc vui với đông đủ con cháu trong ngoài, tới nỗi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không ai ra vào được, vì đông nghẹt người, và nóng nảy mứt cả mồ hôi. Nhưng tôi không quên sự có mặt và tình yêu thầm lặng của hai người. Tôi rất thích sang nhà ông bà. Sau khi mẹ tôi và tôi xong công việc nhà cửa, giờ đây tôi nghĩ lại, lý do tại sao mình lại thích sang nhà ông bà. Khi ông thì ngồi yên lặng trên ghế bành, và bà thì lúc lắc trong ghế rài, cả hai người ít nói. Nhưng tại sao tôi lại thích sang? Ngày kia tôi hỏi bà, làm cách nào mà hai ông bà có thể sống bình yên với đông con cái như vậy? Bà tôi trả lời, thời xa xưa ấy, khi hai người mới bắt đầu kết hôn trên một năm, ông đi làm về, và bản gắt kinh hồn với bà, cả hai cùng buồn vì chuyện đã xảy ra. Sau đó ông đề nghị với bà ơi! Từ nay đi, nếu tôi có một ngày xấu, tôi sẽ đeo chiếc mũ đằng sau. Và bà biết rồi đó, bà nên nương nhả tay cho nhé. Bà tôi cũng phụ họa thêm, nếu tôi có một ngày mệt mã, tôi cũng đeo áo làm việc ngược đằng sau, và ông cũng làm nhẹ nhàng đôi chút nhé. Và tôi nhớ rõ, ông nheo mắt nhìn, mỉm cười và nói, vì thế áo làm việc của bà luôn sạch đằng sau. Tôi đã nhìn thấy tình yêu thầm lặng của hai người phơi bày nhiều lần. Ông bị tai nạn xe hơi và cổ ông bị gãy. Bà tôi lái xe mỗi ngày 50 dặm đi về tới nhà thương chỉ để ngồi cạnh ông từ sáng tới đêm. Họ không nói gì cả, nhưng tôi tin chắc rằng bà tôi cầu nguyện rất nhiều. Tình yêu thầm lặng đó diễn ra trong mùa đông của đời họ. Ông tôi bị chứng xương khớp đau đớn và phải ngồi trên xe lăn, còn bà tôi lúc nào cũng ngồi cạnh ông và lo cho ông như lo cho một đứa trẻ vậy. Chiều nọ, bà tôi ngồi trên ghế như thường lệ, thấy cổ bà ngoẹo sang một bên, ông lăn xe tới gần và lay gọi. Ông kêu con gái lớn đưa bà vào nhà thương. Ông thầm lặng, nhìn bà đưa đi bệnh viện. Sau cùng, ông xin tới nhà thương. Rồi ngày này qua ngày khác, ông âm thầm ngồi bên giường cạnh bà. Bà tôi qua đời sau mấy ngày, ông vẫn tiếp tục ngồi trên ghế như thường lệ. Ghế của bà vẫn còn đó, và tình yêu thầm lặng vẫn cảm nhận được giữa hai người. Tôi có thể nhận được mỗi khi vào thăm ông. Hai năm sau, ông cũng mất theo bà. Tình yêu thầm lặng của hai người cho tôi sự bình yên thư thái. Tôi tin rằng họ vẫn gần nhau trên thiên đường, ngồi bên nhau, hạnh phúc bất triệt, không cần phải nói gì nữa. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về ý thức chứng nhân truyền giáo kiểu mẫu, mạnh mẽ, cương quyết, không ngã lòng thối lui trước những phản ứng không thuận lợi của người đón nhận tin mừng. Nơi chính Chúa Giêsu Kitô, chứng nhân của Thiên Chúa Cha, và nơi Thánh Phaolô Tông Đồ. Giờ đây, chúng ta cùng nhau nhìn đến một trường hợp ý thức chứng nhân truyền giáo có thể nói là còn non yếu, chưa được vững mạnh trong ơn Chúa, như đã xảy ra cho Phêrô khi ông chối bỏ Chúa. Trước đó, Thánh sử Marco đã kể lại nơi chương 14 từ câu 26 đến 31 tâm thức của Phêrô như sau. Hát thánh vịnh xong, Chúa Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Chúa Giêsu nói với các ông: "Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chân chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em." Ông Phêrô liền thưa: "Dù tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không." Chúa Giêsu nói với ông: "Thầy bảo thật anh, hôm nay nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh đã chối Thầy đến ba lần." Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn: "Dù có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy: "Dù phải chết, con không chối bỏ Thầy." Với lời quả quyết này, Thánh Phêrô xem ra như rất chắc chắn về sự gắn bó của mình với Chúa Giêsu,
chắc chắn về ý thức chứng nhân cho Chúa, mặc cho những khó khăn. Nhưng có lẽ tông đồ Phêrô lúc đó chưa biết rõ về sự yếu đuối của mình, về phản ứng thật của con người mình như thế nào khi phải đương đầu với những khó khăn vì Chúa. Đành rằng, những lời bộc lộ của tông đồ Phêrô là những lời chân thành phát xuất từ con tim, nhưng chưa phải là những lời thật và vững chắc. Đối với mỗi người Kitô chúng ta, cũng có thể xảy ra như thế. Chúng ta có thể có những lời chân thành, nồng nhiệt, những lời của con tim, của cảm xúc nhất thời đối với Chúa Giêsu, nhưng chưa phải là những lời chắc chắn thật sự, chưa phải là những lời quả quyết ăn sâu vào trong chính con người mình. Ý thức chứng nhân truyền giáo chưa ăn rễ sâu vào trong chính con người để có thể đi đến mức độ thật sự dám hiên ngang dấn thân cho Chúa, mặc cho những thử thách cản trở. Vì ý thức chứng nhân chưa ăn sâu vào trong con người mình, nên đến khi gặp thử thách, người đồ đệ của Chúa có thể ngủ quên, bỏ mặc Chúa, chạy trốn, và cả chối bỏ Chúa nữa, như tông đồ Phêrô ngày xưa. Nơi vườn cây dầu, khi Chúa đến với các tông đồ, thì các ngài đang ngủ. Phêrô cũng ngủ. Giây phút lúc đó, quả thật là giây phút nghiêm trọng, thế nhưng các ngài không hiểu và ngủ sai. Theo tâm lý, sở dĩ con người ngủ sai trong trường hợp như vậy là vì con người không ý thức được tầm quan trọng của giây phút đó, không xác tính về tầm quan trọng của giây phút này. Thường tin, khi ý thức điều gì quan trọng cho chính mình sắp sửa xảy ra, thì dù có mệt mỏi cách mấy, con người cũng sẽ không ngủ được, sẽ tỉnh thức canh phòng chứ không ngủ quên. Thái độ ngủ sai của các tông đồ lúc đó cho thấy là các ngài chưa quan tâm trọn vẹn, chưa ý thức vững mạnh về biến cố sắp diễn ra. Chúa đến mời gọi Phêrô và các tông đồ hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng các ngài không hiểu được tính cách khẩn thiết phải cầu nguyện. Vì thế, khi biến cố thử thách đến, các ngài bỏ trốn hết. Có thể các ngài phân vân, Chúa đã tỏ ra yếu thế chịu thua như vậy, thì mình còn phải liều mình chi nữa. Thế là các ngài bỏ trốn. Đôi khi chúng ta trong cuộc sống chứng nhân cho Chúa cũng có thể cảm thấy như vậy. Chúa đã tỏ ra yếu thế, im lặng, chịu thua kẻ dữ, thì mình cần phải dấn thân làm chi nữa. Từ phân dân như vậy, ý thức chứng nhân nơi ta cũng tiêu tan đi nhanh chóng. Sự hăng say nồng nhiệt ban đầu đã biến mất, và Phêrô đã đi đến chỗ chối bỏ Chúa một cách dễ dàng. Ý thức chứng nhân truyền giáo nơi tông đồ Phêrô lúc này còn non yếu. Chỉ sau biến cố vượt qua của Chúa Giêsu, khi được Chúa Thánh Thần ngự xuống và với hết lòng hăng say đáp lại ơn soi sáng của Chúa, lúc đó tông đồ Phêrô mới được trưởng thành và làm chứng cho Chúa Giêsu đứng chịu đóng đinh, chết trên thập giá và đã sống lại. Kinh nghiệm đau thương về lỗi lầm sa ngã của mình đã giúp Phêrô trưởng thành hơn. Chắc chắn, Phêrô luôn luôn ghi nhớ lời căn dặn của Chúa. Phần con khi đã trỗi dậy, thì hãy củng cố anh em con trong đức tin. Nguyện xin Chúa hướng dẫn mọi người chúng ta đến sự trưởng thành trong ý thức chứng nhân truyền giáo. Lạy Chúa, xin củng cố mỗi người chúng con trong tình yêu Chúa, và ban cho mỗi người chúng con được ơn, can đảm, trung thành, làm chứng cho Chúa cho đến cùng. Amen. Ai thừa bao ta sẽ không ngã. Sức mạnh của con chính là ta. Hãy ở mãi mãi trong ta. Phêrô, con không là đá. Phêrô, tuy con là cát, nhưng trên con ta sẽ xây ngôi thánh ta bằng quyền năng và mối yêu thương này.
Pedro, tuy con nhà trắng, Pedro, nhưng ta là đá. Trên ta đây, con hãy xây hội thánh ta bằng đức tin mỗi ngày. Thương tình thầy tôi xứng dậy đi, yêu hèn làm sao vững niềm tin, đắm chìm đời con xuống con ta.
Ngài đã chọn tôi làm đá tảng cho công việc lớn lao của Ngài. Thế mà tôi chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi.
Tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.